Cambodia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 21 tháng 1 năm 2016. Đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Người dân Việt Nam chia sẻ cảm nghĩ về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam 12 đang diễn ra ở Hà Nội. Câu hỏi về con số 74 hay 75 chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa trong trận hải chiến Hoàng Sa 42 năm về trước. Nhân dịp Tết Nguyên đán đang đến, trong chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi có bài tìm hiểu về chợ hoa Tết Phước Lộc Thọ của người Việt tại Little Saigon, California. Mục Đời sống người Việt khắp nơi tuần này, Thành Trúc giới thiệu đến quý vị tâm sự của những học sinh Việt Nam mới đến Mỹ theo chương trình trao đổi văn hóa. Đó là các tin, bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Cát Linh và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, sáng hôm nay Đại hội Đảng lần thứ 12 khai mạc tại Hà Nội. Cùng với sự tham dự của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nguyên ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, còn có các đại diện của nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo và các thanh niên tiêu biểu. Một trong những nội dung chính của Đại hội là công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Danh sách nhân sự này sẽ do Ban chấp hành Trung ương khóa 11 đệ trình.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội đọc bài diễn văn khai mạc. Trong đó, ông thay mặt Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sĩ, những người cống hiến cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ông cũng nhấn mạnh, Đại hội được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng, đó là Việt Nam thực hiện thành công nhiều chủ trương và mục tiêu đã được đề ra trong nghị quyết Đại hội lần thứ 11. Ông khẳng định Đại hội 12 là một đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới. Cũng trong bài diễn văn, ông đề cập đến ý nghĩa trọng đại của Đại hội lần thứ 12, đó là tăng cường xây dựng đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đây cũng là chủ đề chính của Đại hội Đảng lần thứ 12 này.
Đó cũng là tiêu đề trong bài báo cáo do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại Đại hội sáng nay. Trong nội dung báo cáo, ông Tổng Bí thư nhắc lại những thời cơ thuận lợi cũng như những diễn biến phức tạp trong khu vực đã ảnh hưởng đến Việt Nam trong nhiệm kỳ 5 năm qua. Tuy nhiên, ông nói rằng toàn đảng toàn dân đã nỗ lực thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 11 và đạt được những thành quả quan trọng.
Ông Tổng Bí thư đề ra mục tiêu cho năm 2020 là đưa đất nước cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại mà đã được xác định từ Đại hội lần thứ 8. Tuy nhiên, vì những lý do khách quan, chủ quan nên mục tiêu trên chưa đạt được. Ông nhấn mạnh phải kiên định chủ nghĩa Mác Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuối cùng, ông đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm vụ Đại hội 12, đó là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.
Cũng trong phiên khai mạc sáng nay, ông Lê Hồng Anh thay mặt Trung ương đọc báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương trong nhiệm kỳ 5 năm qua. Ông Lê Hồng Anh cho biết, tập thể và ủy viên Trung ương khóa 11 đều có ưu điểm, nhưng vẫn còn những nhiệm vụ chưa hoàn thành. Báo cáo của ông Lê Hồng Anh có nói về những khuyết điểm của một số ủy viên, mà chúng tôi xin trích nguyên văn như sau. Vẫn còn những đồng chí chưa gương mẫu hoặc để vợ con người thân cấp dưới lợi dụng, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng và nhà nước.
thưa quý thính giả, hôm 20 tháng 1, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Kỳ đại hội này sẽ kéo dài đến ngày 28 tháng 1. Trước khi diễn ra, chính trường Việt Nam đã có nhiều diễn biến thu hút sự chú ý của giới quan sát. Còn sự quan tâm của người dân ra sao? Mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện giữa Trân Như và các bạn trẻ trong nước về chủ đề này.
Trân Như lời chào đến quý thính giả cũng như xin chào ba bạn Minh Hiển, Anh Tuấn và Trường Sơn. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay. Trước tiên xin hỏi Trường Sơn là, được biết là Trường Sơn có rất là nhiều những cái cơ hội để mà được đi đó đây khắp miền Việt Nam, cũng như là được cái cơ hội tiếp chuyện với rất là khá nhiều những cái tầng lớp ở trong đất nước. Theo Trường Sơn cảm nhận đó, thì cái nhận thức của người dân hiện nay về cái thể chế chính trị, về Đảng Cộng sản nó là sao? Và liệu cái sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị, đồng bằng và miền núi Bắc Trung Nam có tạo nên cái sự khác biệt về cái nhận thức đó hay không?
Trước hết thì em thấy là nó có những cái sự chuyển biến, tuy là không lớn lắm, thế nhưng mà theo cái thống kê cá nhân và cái cảm nhận cá nhân khi mà đi đến nhiều vùng, tiếp xúc, nói chuyện với nhiều người thì em thấy rằng là nhận thức của người dân về tình hình chính trị của Việt Nam, về quan chức chính quyền nó cũng thay đổi khá là nhiều, bởi vì cái tình trạng tham nhũng, cái bất hợp lý nó xảy ra ở trên cái cấp độ là toàn quốc, cho nên là đi đến đâu cũng gặp những cái sự bức xúc của người dân và người ta cũng không ngại lắm trong cái việc bày tỏ. Tất nhiên là vẫn là chỉ bày tỏ trong phạm vi trong nhà thôi. Thế nhưng mà theo em đánh giá là người dân Việt Nam bây giờ người ta cũng hiểu khá là rõ, dựa trên cái đánh giá bản thân người ta, những gì người ta cảm nhận được, những thứ gì mà người ta xem trên TV, sau đó người ta so sánh ra bên ngoài đời thì bây giờ người ta thấy nó hoàn toàn là khác biệt. Người ta cũng không tin lắm những cái lời tuyên truyền ở đâu. Còn cái chuyện về Đảng Cộng sản Việt Nam, em tiếp xúc nhiều thì em thấy rằng người ta cũng biết là ok, bây giờ nó không tốt nữa. Thế nhưng mà để cái suy nghĩ từ cái việc nó không tốt để biến thành cái chuyện đó, nó cần phải thay đổi, nó cần phải ra đi, thì em nghĩ rằng là cũng chưa có được phổ biến lắm, cũng không có nhiều người có được cái ý nghĩ như vậy. Người ta cũng chỉ nhận thức được là nó hết thời rồi. Thế nhưng mà cứ động đến cái chuyện nó có cần phải ra đi hay không thì em nghĩ rằng là người dân Việt Nam vẫn chưa đạt được cái mức nhận thức như thế. Còn cái ý thứ hai, có cái sự khác biệt giữa nông thôn, thành thị, đồng bằng, miền núi, Bắc Trung Nam không, thì em nghĩ tất nhiên là có rồi, bởi vì chúng ta thấy rằng là ở thành phố thì con người ta có điều kiện tiếp xúc với thông tin hơn, cuộc sống người ta dư giả hơn, người ta bắt đầu quan tâm đến những cái nhu cầu khác cao hơn như chính trị. Cho nên là nhận thức về chính trị của những người ở thành phố hoặc là những cái nơi có thu nhập cao tất nhiên là tốt hơn. Còn những cái người mà đặc biệt là những người trên vùng cao, vùng núi em đến thì người ta hầu như là không có quan tâm gì đến cái chuyện đại hội đảng hôm nào lên làm tổng bí thư hay thủ tướng. Người ta không biết là ông nào đang làm thủ tướng hay chủ tịch nước cơ. Đối với họ thì nó giống như là một cái thế giới tách biệt. Còn giữa Bắc Trung Nam, em nghĩ rằng là trong miền Nam thì ít ra thì người ta cũng có 20 năm sống trong cái thể chế được gọi là dân chủ, chưa thực sự dân chủ, thế nhưng mà người ta cũng có cái kinh nghiệm, người ta cũng có được cái sự so sánh, cho nên em tin rằng ở trong miền Nam người dân người ta có cái gì đó ít có cảm tình với Đảng Cộng sản hơn, còn ở miền Trung và miền Bắc thì cái cảm tình với Đảng Cộng sản thì vẫn còn lớn lắm.
Cảm ơn chia sẻ của Sơn. Còn Minh Hiển cũng tiếp xúc với nhiều các cái tầng lớp ở trong cái nơi mình sinh sống, thì Minh Hiển nhận xét ra sao?
Vâng, em cảm nhận được là nhiều người người ta bày tỏ cái cảm xúc chính trị nhiều hơn so với trước. Theo em có thể là một là cái tín hiệu lạc quan, mà dù có thể là rất nhỏ nhoi thôi, nhưng mà nó là tiền đề cho cái việc hình thành những cái nhận thức đúng đắn về cái chính trị, chứ không còn là thấy là nó là những cái việc xa vời nữa. Còn cái khác biệt hoàn cảnh và điều kiện sống thì tất nhiên là cái điều này nó có tạo ra cái sự khác biệt trong nhận thức rồi. Nhìn chung trong cái phạm vi quan sát của em thì điều kiện vật chất của mọi người người ta càng phải trải qua những cái biến động hoặc chịu thiệt hại mất mát nguyên nhân đến từ cái chính quyền hoặc nhà nước, thì người ta càng có cái xu hướng ý thức hơn về những cái thuộc về bản thân người ta, bao gồm quyền này, tài sản, vân vân. Thì quan sát từ một số cái bạn bè và người quen của em thì trong cái thời gian gần đây, một số người thì bị thiệt thòi từ một số cái dự án xây dựng và giải tỏa và thu hồi đất đai. Cái này nó tạo ra thành một cái hoàn cảnh bắt buộc họ phải có những cái thắc mắc, khiếu nại, tham gia các ý kiến của luật sư, của các cái chuyên gia về quyền lợi của họ. Thì em gọi cách thay đổi tư duy này nó là ở cái thế bị động và nó mang cái tính cục bộ trong một cái phạm vi hẹp.
Còn về trường hợp của anh Tuấn thì như thế nào?
Dạ thưa anh, thì với cái câu hỏi này đó thì tính ra là em lại kém may mắn hơn bạn Sơn với bạn Hiến là 3 năm vừa qua thì em không có sống ở Việt Nam. Mặc dù là trước đó cái khoảng thời gian mình sống ở Việt Nam thì mình cũng đi lại nhiều, và cũng giống như Sơn đó thì em cũng hay tìm hiểu xem thử là cái cảm nhận của người dân ở các cái vùng miền khác nhau về tình hình chính trị đó. Và thông thường, nhất là ở vùng sâu, vùng xa hoặc là vùng nông thôn, thì thông thường họ nhìn chính trị là qua những cái người cán bộ xã thì những cái gì mà em rút ra cách đây khoảng cỡ 3 năm cái thời gian em ở Việt Nam á, thì em rất là chia sẻ với lại cả Sơn lẫn Hiển, khi mà người dân càng lúc người ta tỏ vẻ chán chường với những cái cách thức tầm quyền của cái hệ thống chính trị hiện nay. Em vẫn nhớ những cái kỳ đại hội trước, ví dụ 5 năm trước hoặc là 10 năm trước, thì đâu đó vẫn có những cái nhóm người họ thể hiện ra là có chút xíu gì đó là có cái kỳ vọng sẽ đổi mới, sẽ thay đổi. Nhưng mà có lẽ là tới cái năm 2016 này đó, trước cái kỳ đại hội này á, dường như đó là cái số đó nó nhỏ bé lại và gần như là nó biến mất đâu luôn đó. Tức là em không còn thấy có những cái người mà người ta tỏ ra cái kỳ vọng đó nữa. Thì đấy là cái cảm nhận chung của em, nhưng mà em cũng rất là chia sẻ ở chỗ đó là mặc dù họ cảm thấy chán chường, không có nhiều cái hy vọng là cái đảng cầm quyền người ta sẽ tự thay đổi, nhưng mà họ cũng đang gặp cái bế tắc đó là không biết bây giờ làm sao để có thể tạo ra được cái sự thay đổi. Thì em nghĩ đó là cái không khí chính trị tạm gọi là trước cái kỳ đại hội lần này.
Theo Tuấn đó, thì Tuấn đánh giá thế nào về cái cách thức và các cái bài viết mà hệ thống truyền thông, báo đài chính thống trong nước đưa tin về Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản kỳ này và các cái vấn đề liên quan?
Dạ, em thấy có cái điểm thú vị về cái mặt truyền thông, nhất là truyền thông chính thống rất là đáng lưu tâm, đó là nếu như cách đây là 5 năm và đặc biệt là cách đây là 10 năm đó, thì khoảng một năm trước cái kỳ đại hội, mình thấy là các cái cơ quan báo chí chính thống người ta đều mở một cái chuyên mục và người ta trao đổi về những cái đường hướng chính trị, người ta tranh luận với nhau, đặc biệt cách đây 10 năm những cái loạt bài trên Vietnamnet của Nguyễn Tung vân vân, thời cơ vàng, hiểm họa đen vân vân. Thì khi đó đó cái không khí đó tranh luận trao đổi với nhau về cái đường hướng chính trị của đất nước, những cái quan điểm sẽ được đem ra bàn ở đại hội, thì cái không khí đó nó rất là sôi nổi. Cái điều đó là cái điều mà tuyệt nhiên hiện tại bây giờ nó vắng bóng. Mình điểm qua một số các cái tờ báo lớn chẳng hạn thì mình thấy cái trao đổi mà về đường hướng, đường lối chính trị là gần như nó rất là mờ nhạt. Và đa phần các cái thông tin và cái sự quan tâm của người dân đó thì nó tập trung vào những cái vấn đề đời thường hơn. Và ngay cả những cái người trí thức người ta cũng không có quan tâm đến cái chủ đề này lắm. Thì em nghĩ cái điểm này nó thú vị ở chỗ đó là có vẻ như phía Đảng Cộng sản Việt Nam người ta đã gặp cái bế tắc về vấn đề đường lối chính trị rồi. Và do đó cái đại hội lần này, cái đường lối chính trị nó sẽ không là tiêu điểm mà nó chỉ tập trung vào những cái chuyện nhân sự. Cái điều này đó thì nó cũng liên quan tới một cái phát hiện mà ông Khalid Fayer, giáo sư ở bên Úc mà có rất là nhiều các cái thông tin mật, có cái mối quan hệ tốt với lại cái giới chóp bùi chính trị Việt Nam đó. Thì ông nhìn nhận rằng là lần này báo cáo chính trị cũng như là báo cáo về kinh tế, xã hội, các cái văn kiện để trình đại hội thì nó được đưa ra cho dư luận chỉ khoảng vài tháng trước khi đại hội tiến hành thôi. Thì điều đó mình thấy được là một cái đảng nó đang bế tắc về đường lối, nó đang rất là kém tự tin. Do đó nó không có dám trình bày những cái dự thảo cương lĩnh một cách sớm sủa để nó mời gọi người dân và những cái người trí thức hoặc là những cái người quan tâm tới cái tình hình đất nước vào để tranh luận, mà nó chỉ làm cho có lệ thôi. Và như thế thì cái số các cái ý kiến liên quan tới đường lối tới đây của đại hội rất là ít ỏi. Thì em thấy đó đó là về cái khía cạnh gọi là truyền thông chính thống. Thì bên cạnh đó một cái điểm thú vị thứ hai nữa đó, cái mật độ những cái bài viết trên truyền thông mà mình tạm gọi là không chính thống thì nó quá nhiều, bao gồm là cả những cái bài viết bình luận, rồi bao gồm cả là những cái tài liệu tố cáo, những cái tài liệu từ những ông bà lão thành cách mạng vân vân, rồi cả những cái thư từ giải trình vân vân, tức là những cái tài liệu vốn á là đều xếp cái loại mật hoặc là tuyệt mật, thì bây giờ nó đều được công bố ra, mà cái mức độ thực hư của nó đó thì khó ai mà có thể chắc chắn được. Tuy nhiên đó là mình thấy cái biểu hiện này á, chắc chắn là có những cái phe phái, có những cái thế lực nào đó, bởi vì dựa vào các cái thông tin đó thì mình có thể đoán được là phải có những cái phe phái nào đó bên trong nội bộ người ta tuồn ra. Và cái điều đó, đó nó gợi ý rằng đó là hiện tại bây giờ truyền thông phi chính thống nó lại đang đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong những cái vấn đề hệ trọng nhất của Đảng Cộng sản. Thì đó là hai cái điểm thú vị mà em thấy được từ cả cái truyền thông chính thống lẫn phi chính thống được sử dụng trước cái thềm đại hội lần này.
Cảm ơn Tuấn. Còn Sơn đánh giá sao?
Em chỉ có cái nhìn nó ngắn gọn thế này. Em cho rằng đại hội lần này cái truyền thông quốc doanh ở Việt Nam có hai cái điểm chính, là nó tập trung nhiều hơn vào cái chuyện nhân sự, và cái thứ hai là nó thiên về cái chuyện chống trả, phòng thủ rồi định hướng người dân khỏi những tin tức lề trái. Bởi vì bây giờ họ biết chắc rằng người dân bây giờ người ta nương tựa vào cái truyền thông lề trái Facebook, Internet, blog, YouTube nhiều hơn là tin vào báo đảng. cho nên họ nhận thấy cái nguy cơ như vậy. Đó là một cái nguy cơ hiển nhiên rồi, chứ không còn là một cái gì đấy manh nha nữa. Cho nên họ buộc phải đưa ra những cái động thái phòng thủ đó, hướng dư luận người dân, cố gắng cho người dân thấy rằng là những cái thông tin mà phi chính thống là những cái thông tin không đáng tin. Thế nhưng mà em nghĩ rằng là cái đấy nó cũng là một cái nỗ lực vô vọng thôi, vì người dân bây giờ người ta cũng tin hơn vào Internet rất là nhiều. Thì em thấy là cái đặc điểm của truyền thông Việt Nam ở trong cái kỳ đại hội này nó thể hiện qua hai cái khía cạnh như vậy.
Và xin mời Hiển.
Vâng, em hoàn toàn ủng hộ ý kiến của bạn Tuấn, và cái nhận xét rất là chính xác. Thứ nhất là đúng là lần này các cái truyền thông của Đảng họ hết bài, phải dùng cái từ là họ hết bài, tức là họ không còn dám đưa nhiều về các cái đường hướng về những cái như lần trước nữa. Bởi vì thứ nhất là nó cũng sao rỗng rồi, nó sao điểm, nó cứ nhắc đi nhắc lại những cái mà đa phần người ta bây giờ người ta không tin nữa, ngay cả trong cái nội bộ Đảng của họ. Chính vì thế mà nó thúc ép các cái báo lề trái nó phát triển lên, và từ đấy nó đòi hỏi một cái việc rất là cấp thiết là hình thành lên các cái tờ báo độc lập. Tờ báo độc lập này về mặt tính tác thì nó vẫn chưa có ở Việt Nam, nhưng mà trước cái thúc ép của cái sự cần thiết phải có thì nói chung là không cần đợi nhà nước phải cho phép tự các blogger rồi các cái chia sẻ trên Facebook tự nó làm cái việc đấy, chả cần phải ông nào gì mà cho phép cả. Còn thông tin chính thống thì nếu mà để mà phải phân loại hai cái đấy thì em thấy là nó nghèo nàn đến mức mà này em có thể chia được nó thành hai loại thôi, là thứ nhất là các cái bài cũ rích rồi nói về các cái sự rốt ráo rồi cấp tập rồi dùng những cái từ là nhân dân rồi nhiệt liệt hưởng ứng rồi vân vân để chuẩn bị cho cái kỳ đại hội. Nói chung là cái này nó cố gắng nó vớt vát chút nào cái thể diện và cái tính chính danh của cái đảng cầm quyền. Thứ hai là những cái tin giáo điều, xong rồi là nghe đâu đấy thì mình thấy những cái tin về xe bọc thép để chuẩn bị việc nọ việc kia, thì chúng ta lại đồn đoán với nhau đây là một phe này phe nọ, nó đe dọa lẫn nhau. Thì tính chung lại bất kể là gì thì đại bộ phận người dân trong cái cuộc chơi này thì cũng buộc phải hân hạnh cái người đứng ngoài trong tất cả mọi việc.
Cảm ơn Hiển về nhận xét vừa rồi. Rất tiếc là thời gian chúng ta lại không còn cho chương trình kỳ này, cho như phải mạn phép tạm ngừng chương trình nơi đây. Và chúng ta sẽ trở lại vào kỳ sau để chúng ta tiếp tục chia sẻ bàn luận về Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản kỳ này. Trần Như cũng cảm ơn quý thính giả lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau. Mến chào.
Tiếp theo là mục Thế giới trong tuần với Kính Hòa, Diễm Thi và Trần Như. Chủ đề tuần này là cuộc bầu cử ở Đài Loan và chiến lược chuyển trục về châu Á, Thái Bình Dương của Mỹ.
Xin chào quý khán giả của Đài Truyền Hình Tự Do, Kính Hòa cùng với Diễm Thi và Trương Như. Với chương trình Thế giới trong tuần, xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ngày 16 tháng Giêng vừa rồi có một sự kiện lớn làm nhiều người chú ý ở vùng Đông Á. Đó là chuyện bà Thái Anh Văn được bầu lên làm Tổng thống Đài Loan. Sự kiện này lớn và có ý nghĩa tại vùng Đông Á, tại vì lần đầu tiên một vị nữ tổng thống được bầu lên Đài Loan, và đảng chính trị của bà Thái Anh Văn sẽ kiểm soát cả hai lĩnh vực hành pháp và lập pháp, mà đảng này lại có khuynh hướng cho rằng Đài Loan là một lãnh thổ độc lập. Đây là vấn đề mà chúng tôi muốn bàn đến cùng quý vị trong chương trình tuần này cùng với Trân Như và chị Diễm Thi.
Dạ vâng, tin này chắc là chị Diễm Thi rất là hài lòng phải không ạ?
Dạ thì đương nhiên rồi, tại vì chúng ta cũng biết là Đài Loan là một quốc gia mà có truyền thống Khổng giáo rất là sâu đậm, trọng nam khinh nữ. Mà bây giờ một người phụ nữ mà lên làm tổng thống thì thay đổi lớn không phải vậy?
Yeah. Nhưng mà chị Diễm Thi cũng biết là ở khu vực châu Á không chỉ có riêng Đài Loan mà đã và đang có những vị nữ tổng thống, ví dụ như bà Park Geun Hye ở Hàn Quốc. Yeah. Rồi ngày trước đây là có bà tổng thống ở Philippines.
Yeah.
Thì tôi nghĩ rằng cái đó là xu hướng của vùng của thế giới. Việt Nam chắc là Việt Nam mai ra có bà Nguyễn Thị Kim Ngân lên làm lãnh đạo cao cấp nhất làm sao.
Cái điều mà anh Kính Hòa nói đó chắc còn xa lắm. Cho như thấy là các cái nước cộng sản hay nói về bình đẳng phụ nữ chứ chưa có thấy là có cái vị lãnh đạo nào thực sự nào là họ là phụ nữ đâu. Nhưng mà trở lại cái chuyện Đài Loan thì có lẽ là cái vấn đề chính trị và quan hệ quốc tế của Đài Loan với Trung Quốc và Hoa Kỳ là rất đáng chúng ta có thể xem xét đó thưa anh.
Đúng như vậy, tại vì đảng Quốc Dân Đảng là đối thủ chính trị của bà Thái Anh Văn thì không bao giờ nói đến cái chuyện là Đài Loan độc lập. Còn đảng Dân Tiến đã từng nói tới chuyện đó, cho nên là cái kết quả thắng cử của bà Thái Anh Văn đó có thể là chắc chắn là ông Tập Cận Bình sẽ không hài lòng.
Dạ vâng, ông ấy thì không hài lòng phải nói là ra mặt luôn chứ không phải không đâu. Sau khi mà bà Thái Anh Văn đắc cử thì văn phòng phụ trách vấn đề Đài Loan của Bắc Kinh đã thông báo ngay là
chống lại bất cứ ý định ly khai nào. Ngoài ra còn nói rằng là cái sở dĩ mà quốc dân đảng thất bại là do vấn đề kinh tế chứ không phải là do người dân Đài Loan quay lưng lại với Trung Quốc.
Đã.
Thật ra thì họ nói là nói lấy được vậy thôi, chứ bây giờ chân như cứ hỏi người Đài Loan xem họ nói mình là người Đài Loan hay là người Trung Quốc. Nhất là lớp trẻ sinh ra và lớn lên ở Đài Loan thì họ không có quan hệ với lục địa, rồi lại thấy cái hệ thống chính trị độc tài của Đảng Cộng sản ở đó nữa thì họ đâu có thích đâu. Và những cái người Đài Loan trẻ tuổi này thì họ là sợ là chơi với Bắc Kinh nhiều quá thì sẽ tạo điều kiện cho Trung Quốc lấn lướt rồi áp đặt cái hệ thống chính trị độc tài lên Đài Loan nữa.
Cái điều đó thì là cái điều mà chúng ta biết, tại vì là chúng ta cũng chắc chắn rằng bà Thái Anh Văn được người dân Đài Loan ủng hộ, tại vì tới 25% là cái chênh lệch giữa bà với đối thủ chính trị. Nhưng mà Trung Quốc cũng lại là một cái cường quốc rất là mạnh, rất là đáng ngại.
Dạ vâng, bà Thái Anh Văn á, là một luật sư rất là cẩn trọng, mà ngay sau khi mà bà đắc cử đó thì bà nói ngay là giữ nguyên cái trạng thái là quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan.
Nhưng mà bên cạnh đó bà cũng có nói rằng là cái nền dân chủ của Đài Loan cũng như cái vị trí của Đài Loan trên trường quốc tế phải được công nhận. Đó, thì tới bây giờ thì các anh chị thấy là những cái phản ứng của những quốc gia láng giềng của quốc tế như thế nào đối với cái việc đắc cử của bà Thái Anh Văn?
Dạ, Nhật Bản đó thì đã ra lời chúc mừng rồi, nhưng mà quan trọng là Bộ Ngoại giao Mỹ thì cũng chúc mừng nữa. Điều này làm cho Bắc Kinh thì càng không hài lòng. Và Tân Hoa Xã của Trung Quốc thì dùng những lời lẽ rất là hàn học, chẳng hạn như họ nói là chính sách của bà Thái Anh Văn là ảo tưởng, rồi đạo đức giả, rồi chuyện ly khai là như là bắt cá ở trên cây.
Mình cũng không có là gì cái kiểu lời lẽ của Trung Quốc, nhưng mà Mỹ cũng rất là cẩn thận, mặc dù là họ thấy đây là cái cơ hội là thuận lợi hơn cho cái chính sách chuyển trục của họ về châu Á nhằm bao vây Trung Quốc. Các anh chị thấy là ngay sau cái cuộc bầu cử thì các viên chức Mỹ đã đứng ra gặp gỡ người Đài Loan, đều là những người mà không có những cái chức vụ chính trị hay là chỉ là cựu quan chức, và người Mỹ về cái nguyên tắc thì vẫn tuân thủ cái nguyên tắc của một nước Trung Quốc.
Thì đúng cái điều đó nó có đề cập đến trong cái đạo luật về Đài Loan của nước Mỹ hồi năm 1979. Theo cái luật đó thì là một nước Trung Quốc thôi, nhưng mà phải là một cái sự thống nhất trong hòa bình nếu có thể. Thành ra nước Mỹ chống lại cái việc dùng vũ lực, do đó nước Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp cái đảo quốc này bị tấn công.
Vậy thì liệu lần này người Trung Quốc họ có hành động gì không, hay là cũng chỉ cảnh cáo vậy thôi?
Dạ, chúng ta cũng nên nhớ lại là hồi năm 1995-96 đó, thì sau khi mà ông Lý Đăng Huy thăm Mỹ, Trung Quốc diệu võ Dương Oai thử nghiệm hỏa tiễn tập bắn đạn thật trên cái vùng biển giáp với Đài Loan. Mỹ đã điều ngay hai hàng không mẫu hạm vào khu vực và Trung Quốc cuối cùng cũng đã phải dịu giọng đi đó.
Nhưng mà bây giờ lãnh đạo của Trung Quốc là ông Tập Cận Bình thì cứng rắn hơn nhiều.
Vâng,
tôi thấy ông Trung Quốc nào cũng cứng rắn hết.
Tôi nghĩ là lần họ sẽ không có lặp lại cái cuộc khủng hoảng hồi năm 1995-96 đâu. Thậm chí là có một cái phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington cho là nếu mà cả ông Tập và bà Thái cần có sự ổn định ở eo biển Đài Loan á, thì họ sẽ tìm được một cái kiểu quan hệ mới.
Dạ, có lẽ như vậy là tốt nhất đó. Chẳng như nói gì thì nói chứ hai bên cũng có rất là nhiều quan hệ thương mại làm ăn với nhau, mà ông Tập hiện bây giờ cũng đang rất là nhức đầu với cái chuyện kinh tế Trung Quốc đang lao đao nữa.
Vâng, thật ra không có lo chuyện bà Thái được.
Dạ.
Kính chào tạm biệt quý vị, chương trình Thế Giới Trường xin tạm dừng ở đây, và Trân Như, Diễm Thi và Kính Hòa gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.
Thưa quý vị, trong ngày 20 tháng 1, chúng tôi có bài phóng sự nói về sự khác biệt của hai buổi tưởng niệm 42 năm trận hải chiến Hoàng Sa. Trong đó, chúng tôi đề cập đến có 75 tử sĩ đã hy sinh trong trận chiến. Nhiều câu hỏi đặt ra là vì sao, theo truyền thống từ trước đến nay là 74 người, nhưng gần đây có nguồn lại cho rằng 75. Chúng tôi nêu vấn đề với một người là chứng nhân của trận chiến năm đó, ông Đào Văn Thọ, cựu Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, giám lộ của Tuần Dương Hạm, HQ-05, soái hạm Trần Bình Trọng. Một người khác là thành viên của nhịp cầu Hoàng Sa, xin được giấu tên. Xin mời quý vị theo dõi cùng các link trong phần trình bày sau.
42 năm sau trận hải chiến Hoàng Sa, hình ảnh của những người lính hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ biển đảo vẫn sống mãi trong niềm kính trọng của người dân Việt Nam. Cứ mỗi năm, vào ngày 19 tháng Giêng, thì câu nói anh hùng tử, khí hùng bất tử lại được nhắc đến rất nhiều để tưởng nhớ 74 tử sĩ Hoàng Sa. Con số 74 người đã nằm xuống trong trận chiến năm đó được ghi dấu trong tất cả những tài liệu về cuộc chiến Hoàng Sa. Tuy nhiên, gần đây có những bài viết trong nước đã phổ biến danh sách của 75 người. Vào 14 tháng 1 năm 2014, báo Thanh niên Online nhận được thông tin từ gia đình một quân nhân tử nạn trong hải chiến Hoàng Sa nhưng đã không có tên trong danh sách. Gia đình đã cung cấp bản sao chụp giấy báo tử, giấy trợ cấp của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, các giấy tờ, hình ảnh liên quan, và cuối cùng, người lính này được bổ sung vào danh sách các tử sĩ Hoàng Sa. Người tử sĩ thứ 75 có tên là Phạm Ngọc Đa, số quân là 71703011, phục vụ trên tàu HQ-10 Nhật Tảo với cấp bậc là trung sĩ. Trung sĩ Phạm Ngọc Đa không trực tiếp thiệt mạng trong trận chiến mà chết trong quá trình trôi dạt trên biển 3 ngày sau khi tàu HQ-10 chìm. Chúng tôi kiểm chứng nguồn tin này với một thành viên của Nhịp cầu Hoàng Sa. Người này không muốn nêu tên cho chúng tôi biết, ông đã trực tiếp gặp gia đình trung sĩ Phạm Ngọc Đa vào ngày hôm qua, 20 tháng Giêng, ngày trao nhà mới cho bà quả phụ Hải quân Thiếu tá Nguyễn Thành Trí.
Chuyến đi đấy là chuyến đi mình tiếp xúc với gia đình trung sĩ Phạm Ngọc Đa. Và ngày hôm qua, trong buổi trao nhà mới cho bà quả phụ Hải quân Thiếu tá Nguyễn Thành Trí, mình có gặp cả em trai của ông Phạm Ngọc Đa.
Cũng theo người này, danh sách được đọc lên sau trận chiến Hoàng Sa thì hiện nay đã bị thất lạc, không ai biết. Ông nói rằng danh sách hiện tại của 74 tử sĩ mà Nhịp cầu Hoàng Sa đưa ra là do các thành viên đã tìm và tiếp xúc với từng hồ sơ một để có được một danh sách tương đối hoàn thiện như hiện nay.
Có một số trường hợp trước đây, vì trong những danh sách do Việt Nam Cộng Hòa làm, chúng tôi không có đầy đủ. Sau này khi danh sách chúng tôi liên hệ với nhiều cựu binh của Hoàng Sa để thu thập lại, thì nhiều người nhớ tên hoặc họ không chính xác. Khi chúng tôi tiếp xúc và cầm được tư liệu ấy thì chúng tôi đưa tên chính xác vào như ông Đa, trước đây bây giờ thành trung sĩ Phạm Ngọc Đa.
Chứng nhân của trận chiến năm đó, ông Đào Văn Thọ, cựu Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, giám lộ của tuần dương hạm HQ-5, soái hạm Trần Bình Trọng cho biết, ông chỉ có thể biết những người thuộc đơn vị của mình.
Cái đó tôi cũng không có nắm hết, tôi không biết được, vì các chiến hạm bạn á, thì chỉ biết được tên của các vị hạm trưởng thôi, hoặc là cũng có thể biết mặt một vài vị. À, rồi anh em nào mà có thân quen á, thì mới biết nhau, chứ còn trong cái đơn vị của tôi thì tôi biết hết, chứ đơn vị khác thì mới biết. Ông Thiếu Quý Đồng nè, Phú Trung Quý, rồi ông Phạm Phú Hảo, rồi anh Trung Thiện Nhất Hải. À.
Trong trận hải chiến Hoàng Sa, ông Đào Văn Thọ làm nhiệm vụ ngay cạnh Đại tá Hà Văn Ngạc, Hải đội trưởng Hải đội 3, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, người chỉ huy Hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974. Cho đến giờ phút này, 74 tử sĩ hay 75 hay là sẽ còn nữa những người lính đã hy sinh trong trận chiến Hoàng Sa 42 năm trước mà chưa được biết đến. Dù là con số nào, thì theo lời tâm tình của một vị độc giả mà chúng tôi xin mượn để kết thúc bài phóng sự. Mỗi một người con của đất mẹ Việt Nam nằm xuống trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì khi họ giơ cao ngọn cờ chống ngoại xâm đều đáng được vinh danh, vì đó là cái tinh thần vĩnh cửu của dân tộc Việt.
Người ơi Hoàng Sa trường sa quê Việt Nam, đồng bách Việt một mẹ chăm con, năm mươi con Trường Sơn, năm mươi con biển ca. Hoàng Sa trường sa từ dân cha chăm cha biển đông, trường sa trầm dân có ai nghe tiếng gọi. Hoàng Sa trường sa
hùng vương huyền tân bé nhỏ.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt.
xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán đang đến rất gần với mỗi gia đình Việt Nam, dù ở trong nước hay xa xứ. Người Việt sinh sống ở Little Sài Gòn, tiểu bang California, Hoa Kỳ, cũng đang mang không khí Tết đến với nước Mỹ qua những sinh hoạt truyền thống như chợ hoa Tết. Hôm nay, thông tín viên Ngọc Lan của chúng tôi xin mời quý thính giả cùng đến thăm chợ hoa Tết Phước Lộc Thọ của người Việt ở Little Sài Gòn.
Chợ hoa Phước Lộc Thọ mở ngay phía trước khu thương mại Phước Lộc Thọ, trung tâm Little Sài Gòn, vừa khai trương cuối tuần qua, như một lời báo hiệu ngày Tết Nguyên đán đang về rất gần trên xứ người. Ngày còn ở Sài Gòn, khái niệm chợ hoa, chợ Tết dường như được phân định khá rõ ràng. Nghe rủ đi chợ hoa là có thể hình dung ra đến đó chỉ có hoa là hoa, bao nhiêu hoa đẹp nhất, tươi nhất người ta đều để dành, mang ra chợ hoa mà thi thố, mà trưng bày, mà mua bán. Lúc nghe rủ đi chợ Tết thì trong đầu ắt hẳn hiện lên hình ảnh của vô vàn các loại mứt được gói bằng những lớp giấy bóng kính đủ màu sặc sỡ, của hàng chồng bánh trái, từ bánh chưng, bánh tét đến bánh tổ, bánh dày, bánh in, bánh gói, rồi nhiều loại trái cây, dưa hấu, mãng cầu, xoài cát, dừa tươi, đu đủ, rồi rau củ, thịt thà, giò lụa và những hàng đồ mã. Sang đến Mỹ, trong khi Tết chỉ còn trong tâm tưởng của nhiều người ở các tiểu bang hiếm hoi người Việt, thì ngay tại Little Sài Gòn, không khí Tết lại tưng bừng, nhộn nhịp, chẳng kém quê nhà. Chỉ khác là nghe rủ đi chợ hoa Phước Lộc Thọ hay chợ Tết Phước Lộc Thọ thì nó cùng một nghĩa như nhau. Kể từ khi ra đời, chợ hoa Tết Phước Lộc Thọ gần như trở thành nơi không thể không dừng chân của người Việt xa xứ ở miền Nam California khi cái lạnh lạnh của mùa Tết tràn về. Đến Phước Lộc Thọ vào dịp này, loại hoa người ta bắt gặp nhiều nhất không phải là đào hồng, đào phai, đào nhật hay mai mỹ, mai vàng biểu tượng cho ngày Tết, mà là hoa lan bao trùm tất cả. Thật khó có thể kể được có bao nhiêu loại lan được trưng bày và mua bán nơi đây, bởi ngay cả chủ nhân của từng gian hàng cũng không thể nói hết được các loại lan mình có. Chị Tuyết Nguyễn, chủ gian hàng Tuyết Orchid, đã góp mặt suốt 13 năm qua nơi chợ hoa Phước Lộc Thọ cho biết.
Tuyết là người mà đã từng chơi lan, yêu lan, Tuyết rất là quý, thành ra Tuyết đi tìm tất cả những cái loại lan lạ từ khắp các nơi đó. Thành ra khi mà một khi họ tới cái gian hàng Tuyết, họ rất là thích, là tại vì nó có đầy đủ hết tất cả những cái giống hoa lạ mà hiếm quý. Tuyết có những cái cây hoa lan nó rẻ nhất là 10 đồng, lát cho được 3 cho tới 4 tháng. Còn những cái chậu mắc nhất thì là 2.000, 3.000 đồng, thì những cái chậu đó là nó nhập từ nước ngoài vô, giống như là của Úc hoặc là của Châu Phi. Cái giá mua họ mua nhiều nhất đó là hồ điệp từ 10 đồng cho tới 15 đồng, 25 đồng, rồi những chậu lan đất là từ 35, 40 đồng.
Ngoài lan, dĩ nhiên là chợ hoa Phước Lộc Thọ còn có thêm mai, nhiều nhất không phải mai Việt năm cánh mà là mai Mỹ. Có những cành đào nụ trắng, nụ hồng, có thủy tiên trắng, nhụy vàng, nhụy tím, có cúc đại đoá vàng tươi, có tắc triệu quả, có xương rồng, có bonsai. Chợ hoa Tết Phước Lộc Thọ còn có những gian hàng bánh mứt, này là mứt bí, mứt dừa, mứt xoài, mứt me, mứt tắc, này là mứt hạt sen, mứt gừng dẻo, mứt mãng cầu, mứt củ năng, mứt chùm ruột, rồi theo leo, mứt chuột. Đi chợ hoa Tết Phước Lộc Thọ cũng có thể mua luôn bánh chưng, bánh tét, dưa món, củ kiệu, dưa hành, cả mít tươi, dưa hấu, nhãn thái, mãng cầu, thanh long, sa bu chê, chuối sứ, xoài ngâm cũng có mặt nơi đây để thỏa mãn khẩu vị của những người con xa xứ. Nhưng hơn hết, người từ nhiều nơi tìm đến chợ hoa Phước Lộc Thọ chỉ cốt để tìm, để nghe cho bằng được cái chất quê hương. Bà Lê Ngô ở Westminster có mặt ở chợ hoa Phước Lộc Thọ ngay ngày khai trương hôm thứ Sáu 15 tháng Giêng. Dù tay xách kệ nệ những giỏ hoa vừa mua, vẫn vui vẻ cho biết.
Năm nào cũng đi hết, năm nào cũng đi thì mua.
Mà chỉ lại lạ gì ạ?
Tôi mua bông, thật sự là mua bông bông lan. Đi chết năm nay là tôi đi cũng 20 năm rồi chứ.
Nghĩa là mùa nào nó
mùa nào tôi ở đây 20 năm, mùa nào tôi cũng đi hết, mùa nào cũng ấy đây rồi.
Mà cô ở đây cô đi chợ Tết này cô thấy như sao?
Ôi, nhất thế giới rồi đó. Vui nhất rồi đó. Đi đây thì nó như chứ mình ở cái địa bàn khác vậy gì mà có. Chỉ có đây thôi. Vì vậy nên vợ chồng tôi già về đây ở. Không có 20 đâu nữa cả. Vừa ấm áp vừa vui vẻ. Đi ra nói chứ gặp người gì với nhau một câu chào thấy nó vui lắm. Đồng ý là nó có những cái tệ nạn không tốt nhưng mà không thua. Khe.
Ví dụ như hôm nay cô đi là cô nghĩ là nay mai mốt gì cô lại trở lại cô đi nữa.
Đi nữa chứ. Đây là cái mua cái này để trưng ở trong nhà nhà chơi thôi. Còn mà bông kia mới là dính dính. Mua rồi tặng cho xui gia cho bạn bè. Rồi bánh mứt nữa chứ. Nhiều thứ lắm, toàn là bóng thiệt lắm.
Anh Hùng Nguyễn cũng là một cư dân ở thành phố Westminster, trong gương mặt rạng rỡ đến với chợ hoa Phước Lộc Thọ không giấu được niềm vui hồn nhiên.
Thì Tết lúc nào mà không vui, đi rất là vui.
Anh thấy cái không khí Tết ở đây nó có giống như là lúc anh ở Việt Nam không?
Việt Nam nhỏ quá đâu nhớ.
Nghĩa là rời Việt Nam.
Dạ yeah, rồi nhỏ, nhỏ dạ yeah, không nhớ.
Rồi Tết mà anh đi cái chợ Tết này được bao nhiêu lần rồi?
Năm nào mở cũng đi hết.
Mà thì yeah. anh đi chợ Tết này thì anh thích cái gì?
Vô đây gì cũng thích mua hết. Mà nào cũng thích mua hết, ủng hộ tất cả mọi người đây.
Chợ hoa Tết Phước Lộc Thọ về đêm còn thu hút khách dừng chân bởi một sân khấu ngoài trời được dựng lên, có ban nhạc hẳn hoi và ca sĩ bất đắc dĩ không ai khác hơn chính là những người bán hàng. Những khách đi chợ hoa nghe tiếng nhạc rộn ràng cũng ghi danh lên hát một bài gợi nhớ xuân hay về một tình yêu đã xa. Đi chợ hoa Tết Phước Lộc Thọ, đôi khi người ra về chẳng có một chậu hoa hay hộp mứt nào trên tay mà nghe ra nặng nặng một nỗi hoài hương là vậy.
Thưa quý thính giả, hiện nay ở Thái Lan có khoảng 1.000 người Việt tị nạn. Họ là những người không thể trở về quê hương. Vậy họ đón Tết cổ truyền của dân tộc như thế nào? Hoàng Dung trình bày.
Những người Việt hiện đang tị nạn tại Thái Lan, họ là những người không thể trở về quê hương vì họ bị chính quyền Cộng sản Việt Nam gây khó dễ bằng cách này hay cách khác. Có người thì vì niềm tin tôn giáo, có người thì vì hoạt động chính trị, cũng vì lý do đó mà họ buộc phải rời bỏ quê hương để mong tìm cho mình một nơi an toàn để sống, mà không bị chính quyền Cộng sản Việt Nam làm khó dễ. Tuy họ bị chính quyền Cộng sản Việt Nam gây khó dễ, buộc họ phải bỏ nước ra đi, nhưng trái tim họ vẫn luôn hướng về quê hương là nơi quê cha đất tổ, nơi cội nguồn của họ. Nơi đó vẫn đang còn những người thân và bạn bè của họ sinh sống. Cũng vì lý do đó mà ngày Tết cổ truyền của quê hương dân tộc họ không bao giờ quên. Đó là phong tục tập quán, là nếp sống văn hóa đã khắc ghi trong tâm trí họ. Anh chị Nguyễn, một người bị truy nã vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, anh bị kết tội vì tham gia giải truyền đơn, tẩy chay cuộc bầu cử năm 2011 tại Nghệ An. Hiện anh đã trải qua 3 cái Tết trên đất Thái Lan, anh chia sẻ.
Đây là cái Tết thứ 3 mà tôi phải đón chịu và nói chung người. Tết mà làm tôi cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Khi chỉ tôi ngồi trong phòng một mình, tôi ước mong và thèm được sum họp với gia đình, người thân, bạn bè. Cả cảm giác mà tôi thấy buồn nhất là khi mỗi đêm giao thừa lại đến.
Anh Mười, một người đến từ Tây Nguyên, anh đã tị nạn ở Thái Lan từ năm 2008. Và từng đó năm nay, chưa biết thế nào là Tết.
Từ ngày anh rời khỏi Việt Nam thì anh qua sang Thái này, chỉ nghe là ngày Tết ở Việt Nam mình tôi còn cái tổ chức thì không, chỉ dành mấy thời gian mà ví dụ ngày Tết từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 mình nghỉ làm, mình ở nhà rồi mình mua cái gì đến, nhưng mà không có bánh Tết, không có mứt gì, chỉ làm đại khái nhớ ngày Tết của quê hương mình thôi, làm một cái Tết nhỏ nhỏ hay là mua mứt hay là bánh trái gì đó mình tổ chức ngồi để mà biết ngày lễ thôi.
Ngoài những người Việt tị nạn sống rải rác trên đất Thái Lan, thì ở đây có một cộng đoàn của những người Hơ Mông theo đạo Tin Lành. Họ sống gần với nhau, để có thể thực hành niềm tin tôn giáo và có thể giúp đỡ nhau. Như vậy thì mỗi dịp Tết đến xuân về, họ cũng luôn tập trung lại với nhau để cùng chia sẻ niềm vui trong những ngày Tết. Những người Hơ Mông khi đi tị nạn, họ thường đưa cả gia đình theo. Có nhiều em bé sinh ra ở Thái Lan, nên mỗi dịp Tết họ vẫn luôn có những món quà để tặng cho con cháu mình trong ngày Tết. Điều này giúp cho con cháu của họ biết được truyền thống và cội nguồn của dân tộc mình. Hiện nay, cộng đồng Hơ Mông theo đạo Tin Lành này có 130 nhân khẩu. Một thầy truyền đạo người Hơ Mông đến từ Cao Bằng xin được giấu tên chia sẻ với chúng tôi.
Cuộc sống của chúng tôi đang sống lưu vong, nhưng mà đó là một cái nang, mà đó là truyền thống của người Sắc Danh chúng tôi. Như ở trong nước thì tất cả mọi danh ở trong nước cũng có một cái truyền thống, nhưng mà truyền thống của, nói riêng là truyền thống của người Sắc Danh chủ tố Hơ Mông chúng tôi. Thì ngày nào bất cứ chúng tôi sống ở đâu không có cái gì ăn, không có cái gì để mừng tế, nhưng mà chúng tôi vẫn có tổ chức cái buổi cầu nguyện Chúa để nhận năng mới và cầu nguyện thường lễ ban phước cho mọi người để cho có sự bình an năng mới. Vậy trước thì chúng tôi lưu sống bất hợp pháp như thế này, chúng tôi cũng không làm lớn đâu nhỏ tôi.
Là những người con phải sống xa quê hương vì chế độ cộng sản, nhưng họ luôn hướng về quê hương và luôn mong cho quê hương luôn được phát triển giàu mạnh, người dân có được tự do dân chủ, có được tự do tôn giáo, được tự do ngôn luận. Anh Mười luôn ước mong cho quê hương được đổi mới, để người dân được sống tự do, ấm no và hạnh phúc.
Ông mong làm sao quê hương nó đổi mới, cũng rất mong điều đó từ lâu rồi, nhưng từ đó tùy thuộc vào thời gian để nhân dân mình được tự do và được hạnh phúc và ấm no.
Anh Trịnh Nguyễn cũng có mong ước cho quê hương và có lời chúc Tết đến mọi người.
Tôi mong sao cho đất nước Việt Nam thay đổi và phát triển. Các cái quyền mà căn bản của người dân thì được thực thi, nhất là cái quyền tự do ngôn luận, để không còn có người phải rời bỏ quê hương nữa. Những người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước đón Tết là vui vẻ, và tôi cũng cầu mong cho mọi người trên thế giới được sức khỏe và bình an.
Ngoài những điều mong ước cho quê hương thì thầy truyền đạo người Hơ Mông còn mong muốn những người Hơ Mông đang sinh sống trên đất Việt Nam hiểu biết thêm về pháp luật và nhân quyền quốc tế để tự bảo vệ mình và có thể báo cáo cho quốc tế về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo của họ.
Tôi hy vọng càng ngày thì người Hơ Mông ở trong nước, bất cứ người theo tôn giáo hay không, càng ngày là họ càng giao tiếp về tu với các ngoại giao hay là các tổ chức xã hội dân sự trong nước và nên là các tổ chức tôn giáo, để càng ngày thì họ càng hiểu rõ về cái vấn đề nhân quyền. Thì tôi hy vọng là nếu có nhiều người đứng ra đấu tranh về cái nhân quyền thì hy vọng sau này thì tương lai ở trong nước của người Hơ Mông đấy nó sẽ được thay đổi.
Tiếp theo là tạp chí Đời Sống Người Việt Khắp Nơi do Thành Trúc phụ trách. Thành Trúc kính chào quý vị. Trong một thập niên qua, số lượng du học sinh, nghiên cứu sinh từ Việt Nam sang Hoa Kỳ học tập tăng dần theo từng năm. Đặc biệt, con số học sinh chưa hết cấp 3 bên nhà mà đã qua Mỹ theo chương trình Exchange Student, trao đổi học sinh hoặc là giao lưu văn hóa vẫn đều đặn diễn ra. Đến với một đời sống người Việt khắp nơi hôm nay là nhóm giao lưu văn hóa mới nhất, nghĩa là chỉ vừa sang Hoa Kỳ được mấy tháng.
Em tên là Lê Quang Nhật và năm nay em 16 tuổi ạ. Quê của em ở Huế. Chính xác thì em qua Mỹ vào ngày 15 tháng 6, 2015 ạ. Học lớp 11. Trường đó hiện tại tên là Eastern Randolph High School ở Asheboro, North Carolina. Trước khi em đi, em cũng rất là tự ti về bản thân mình. Nhưng mà vào cái chương trình này rồi thì em tự nhủ mình phải thay đổi, mình phải tự tin lên ạ.
Em tên là Nguyễn Phương Viện Mai. Hồi ở Việt Nam em ở thành phố Đà Nẵng. Năm nay em 16 tuổi. Em đang là junior year lớp 11 tại trường trung học phổ thông Eagle High tại thành phố Eagle, tiểu bang Idaho. Ở xa nhà thì mọi thứ phải tự lập, mình phải tự quyết. Nó rất có ích cho sự phát triển của bản thân, cho sự trưởng thành của mình.
Và có lẽ nhỏ nhất trong số này là một em 15 tuổi, quê ở Sóc Trăng.
Em tên là Phạm Ngọc Tiên. Ở Việt Nam thì em ở tỉnh Sóc Trăng. Em học ở trường Lê Hồng Phong, tới lớp 9. Em vừa thi chuyển cấp thì em đi du học luôn. Em đang ở Blanchester, Ohio, trung học trường Blanchester High School, chị.
Đối với các học sinh trung học bên nhà, chưa từng hoặc chưa tới lúc phải xa gia đình,
đi theo con đường giao lưu văn hóa, trao đổi học sinh. Phải xa gia đình trong độ tuổi, ăn chưa no, lo chưa tới, về một nơi xa để sống với những người không cùng ngôn ngữ, kể cả cách suy nghĩ giống mình, là một bước dấn thân và một sự chấp nhận vô cùng can đảm. Thế nhưng, ít ai nghĩ, như chia sẻ của Phạm Ngọc Tiên, rằng đi một ngày đàn, học một sàng khôn, xa nhà là cơ hội để rèn luyện bản tánh tự lập của mình.
Chúng con rất út mà, bởi vì ba mẹ thương lắm, đâu có làm gì đâu. Nhưng mà qua đây, cái gì phải lo hết. Em phải dọn dẹp nhà cửa giùm họ nè, dọn dẹp phòng nè. Nói chung là em phải giúp họ làm việc. Lúc ở Việt Nam em nghĩ là có ba mẹ lo mà, đâu có cần phải lo gì đâu. Đó giờ phụ thuộc ba mẹ nhiều quá đó chị. Nên bây giờ em cảm thấy kinh nghiệm lớn nhất của em đó, là mình phải cố gắng bằng sức mình. Mình phải mạnh mẽ hơn, không nên phụ thuộc vào gia đình nhiều quá.
Hồi tháng 7, vừa chân ướt chân ráo tới Mỹ, nhóm học sinh giao lưu văn hóa theo chương trình của tổ chức EduPath được đưa về tiểu bang Massachusetts để học tiếng Anh và làm quen với phong tục tập quán Hoa Kỳ. Sau một tháng luyện Anh văn và đàm thoại tại trường McDuffie thuộc thành phố Boston, các em chia tay ai về nhà người bảo trợ nấy tại những vùng khác nhau trên đất Mỹ. Từ tiểu bang Missouri, Huỳnh Thị Thanh Minh trước học trường Hoàng Hoa Thám ở thành phố Đà Nẵng, sang Mỹ từ tháng 7 năm 2015, kể lại.
Khi bước chân tới Mỹ thì cả đoàn của tụi em cỡ 10 người về Massachusetts học tiếng Anh ở đó một tháng rồi em mới qua Missouri. Lúc chia tay thì ra sân bay đứa nào cũng khóc hết trơn á. Của em là có 3 đứa đi chung một chuyến, còn mấy đứa bạn thì là tách ra hết. Em ở thành phố Evanston, học lớp 12, trường Evanston luôn.
Nếu được về một tiểu bang có khí hậu ấm áp, có nhiều đồng hương, có chợ Việt Nam trong thành phố thì không nói làm gì. Đằng này, nhiều em được gửi đến những gia đình bảo trợ tại những vùng có mùa đông băng tuyết lạnh giá, những nơi không có mấy người Việt. Đây cũng là một thử thách lớn. Tuy nhiên, qua trao đổi tiếp xúc, Thanh Trúc mới rõ thực sự trở ngại đầu tiên và quan trọng nhất chính là ngôn ngữ và sự cố gắng hòa nhập vào gia đình bảo trợ. Với Lê Quang Nhật, chuyện hội nhập chừng như không khó lắm.
Cái đầu tiên mà em bỡ ngỡ đó chính là cái tiếng Anh của em. Khi đó, khả năng nghe, khả năng nói của em nó rất là hạn chế. Cái thứ hai mà em cần phải làm quen đó là thức ăn, nhưng mà sau một vài tuần thì em đã làm quen với nó được rồi. Sau một thời gian chung sống cùng gia đình bản xứ, em thấy mình khá là dễ hòa nhập. Người ta đã dạy em rất là nhiều thứ, từ văn hóa, lễ hội. Em thấy lối sống của người Mỹ rất là cởi mở, rất là thân thiện và em cũng dễ dàng hòa nhập vào trong đó. Thực ra, lúc đó tiếng Anh của em vẫn chưa tốt, nhưng mà người ta vẫn chịu khó lắng nghe, nên nói chung là em vẫn không gặp trở ngại gì hết.
Lạc lõng, bỡ ngỡ, tự chống chọi với nỗi cô đơn và nhớ nhà là cảm giác ban đầu của Nguyễn Phương Việt Mai. May mắn làm sao, em thổ lộ, gia đình bảo trợ là những người biết thông cảm.
Đối với em thì nhà host rất là tốt, hai ông bà thì lớn tuổi rồi, coi như mình như là con cháu trong nhà vậy đó. Rồi ăn uống đồ rất cũng thoải mái. Nếu mà em nhớ đồ Việt thì ông bà cũng dẫn đi ăn hoặc bà cũng chịu khó để nấu đồ ăn Việt. À, người ta đối với mình giống như là người nhà vậy.
Với cô bạn chỉ mới 15 tuổi, Phạm Ngọc Tiên, thời gian đầu quá khó, chỉ muốn bỏ hết để quay về.
Nhớ nhà, rồi cảm thấy cô đơn nữa. Tại do tiếng Anh của mình thì đâu được như người bản xứ đâu chị. Nhà hot thì họ cũng không phải thuộc thịt với mình. Nói thì họ cũng không hiểu. Nhớ nhà lắm, muốn bỏ cuộc đi về vậy đó. Nhưng mà họ nói là mình cố gắng dữ lắm mới qua đây được. Thì không thể nào mà dễ dàng bỏ cuộc được. Hiện tại thì em nghĩ là em đã vượt qua được rồi đó.
Các bạn cũng chỉ mới sống ở Mỹ 7 tháng. Sinh hoạt thường nhật vẫn là quanh quẩn với gia đình bảo trợ, trường lớp, chương trình học và dần dà có thêm bạn mới. Trường học và bạn bè là hai yếu tố vô cùng cần thiết giúp du học sinh giao lưu văn hóa hội nhập sâu hơn vào cuộc sống ở Hoa Kỳ. Đó là kinh nghiệm 7 tháng qua của Nguyễn Phương Việt Mai ở trung học Eagle High, tiểu bang Idaho.
Nếu là bạn bè ở đây nếu mà nó không hiểu mình, đôi khi rất là ngại nói chuyện với mình. Bạn bè thân thiện cũng giúp mình vượt qua, thấy mình có quyết tâm là sẽ học, có động lực tới bản thân để mà học tập rồi, nỗi buồn cũng qua thôi. Thật sự là Mỹ có cái nền giáo dục thì tốt, giáo viên cũng rất là thân thiện.
Còn Phạm Ngọc Tiên ở Blanchester High, tiểu bang Ohio, phải phấn đấu ra sao?
Chú trường
Thời gian đầu lạc lõng lắm, nghe không kịp tại vì họ nói quá nhanh. Còn bạn bè thì họ chia nhóm ấy, cho nên mình vừa vô mình cũng không có thể nào mà hòa nhập liền được. Đó là khoảng một tuần đầu thôi, nhưng mà khoảng những tuần tới nữa thì em cũng có nhóm bạn em chơi, ăn trưa đó chị, họ ngồi nhóm không mà, cái cũng có nhiều nhóm cũ em ăn chung. Em cũng ngồi em ăn rồi cũng gọi là nói chuyện được với nhau. Học thì em có khó khăn ở môn tiếng Anh, còn những môn khác như toán quá, nó không phải vấn đề với em. Em cũng được thầy cô giúp đỡ cũng nhiều.
Nhờ liên tục đạt điểm A trong lớp, Phạm Ngọc Tiên vừa được trường tặng cho một iPod, niềm hãnh diện đầu tiên của bản thân.
Vui lắm, biết sao không chị? Em học từ A hết đó chị, mắt mình có cơ hội như là nhận được những phần quà của trường. Em may mắn là nhận được cái iPod.
Với Huỳnh Thị Thanh Minh, lớp 12 trung học Everton, thành phố Everton, tiểu bang Missouri, ngoài nỗi nhớ nhà và sự cô đơn không tránh khỏi lúc đầu, còn thì bạn không có vấn đề gì khác, kể cả với gia đình bảo trợ.
Sống thời gian với gia đình họ rồi thì mình cũng quen. Em học được của họ được cách sống, cách ăn ở, với lại cái văn hóa của họ. Trong trường học lúc đầu không có biết, không có hiểu gì hết trơn. Bây giờ được bạn bè thầy cô giúp đỡ, bây giờ thì ok hết rồi. Em cần học nhiều cái mới, học được tự lập, không nhờ vả người khác, thấy được mình trưởng thành hơn, sống không phụ thuộc vào ba mẹ.
Dẫu gì, các bạn cũng mới xa nhà có 7 tháng thôi, khoảng thời gian còn quá ngắn để có thể vơi đi nỗi nhớ nhà khi mà Tết đang đến gần. Lê Quang Nhật, Trung học Eastern Randolph, tiểu bang North Carolina.
Trên Facebook thì em thấy được các bạn của em và tất nhiên là những người lớn đang chuẩn bị Tết. Lúc đó thì em rất thấy nhớ nhà vì bên này thực ra không có Tết. Tết thì bên này người ta vẫn đi học ở trường như bình thường. Thì em thấy vậy nó cũng là một sự thách khó khăn cho em. Cái niềm vui nhất của em khi Tết đến là cái tiền lì xì. Bên này không có Tết nên là không có tiền mừng tuổi.
Thành phố Eagle của tiểu bang Idaho, nơi Nguyễn Phương Việt Mai cư ngụ và học tập, đang chờ đợi những cơn tuyết lớn khiến em cảm thấy nhớ không khí Tết ấm áp của Đà Nẵng hơn bao giờ hết.
Ở thành phố này và đặc biệt ở tiểu bang này có rất là ít người Việt. Là ở đây người ta không có không khí Tết. Lên những trang mạng xã hội như Facebook hay hình ảnh người nhộn nhịp chuẩn bị Tết, mình cảm thấy rất là tủi thân, nhớ nhà, rất là nhớ gia đình. Nhớ những bánh tráng con vịt heo, những cái món ăn đậm chất Việt Nam, bò, chả lụa. Nói là em tự nhiên thèm.
Tuyết cũng đang rơi trên thành phố Everton của tiểu bang Missouri, nơi bạn Huỳnh Thị Thanh Minh đang ngồi nghỉ về Tết bên nhà.
Rất là lạnh, trời đang tuyết, có nguy cơ là đông đá. Bây giờ ở Việt Nam thì đang chuẩn bị đón Tết, còn bên này thì không có Tết. Lần đầu tiên không ăn Tết với gia đình ở Việt Nam, cảm giác là buồn, muốn về với gia đình, nhưng mà không thể.
Năm mới là dịp để nhìn lại 365 ngày qua, xem mình đã làm được gì trong năm cũ, xem mình có thể ao ước và thực hiện được điều gì hơn cho năm mới. Đối với Lê Quang Nhật, hoàn thiện bản thân là điều quan trọng hàng đầu.
Tết đến, những gì mà em ước mong là bản thân mình ngày càng hoàn thiện hơn. Cũng mong là trong tương lai em có một công việc mà có thể giúp cho đất nước phát triển hơn. Em cũng mong Việt Nam mình sớm có thể sánh vai với tất cả các đất nước bạn bè trên thế giới. Đó là tất cả mong muốn của em ạ.
Thành quả tốt trong việc học là mục tiêu mà Nguyễn Phương Việt Mai phải đạt tới trước tiên.
Em chỉ muốn năm nay là em có được một kết quả học tập tốt, có thể trưởng thành hơn. Mong muốn gia đình và mọi người sức khỏe, tiền tài, làm ăn phát đạt. Về đất nước thì em chỉ muốn mọi người được hạnh phúc. Vậy thôi.
Thay đổi cái nghèo cho dân mình là ước mơ năm mới của bạn trẻ Phạm Ngọc Tiên.
Dân mình thì nhiều người nghèo. Em mong trong năm mới này á, nhà nước giúp đỡ người nghèo nhiều hơn. Đó cũng là điều mà sau này em muốn làm. Tại vì ai cũng nói nước mình nghèo hết trơn. Còn với bản thân em thì em mong trong năm nay em sẽ cố gắng kiếm công việc làm thêm để có thể tự kiếm tiền, tự lo một phần cho mình để ba mẹ không cần phải lo cho em nhiều nữa.
Sau cùng, lời chúc Tết của Huỳnh Thị Thanh Minh.
Trước tiên thì cầu chúc cho gia đình, ba mẹ, anh chị em sống khỏe, tươi trẻ, cho đất nước thì ngày càng phát triển, đi lên hơn, cho bản thân thì cố gắng trưởng thành hơn và học giỏi cho ba mẹ vui.
Vừa rồi là câu chuyện, là tâm tình và cảm nghĩ của các du học sinh Việt Nam qua Mỹ theo chương trình giao lưu văn hóa, trao đổi học sinh hồi tháng 6 và tháng 7 năm 2015. Một đời sống người Việt khắp nơi tạm ngưng. Thanh Trúc xin hẹn tái ngộ quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31m. Toàn Ban Việt ngữ Đã Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.